Thế ông vừa nói cái này nó trùng hợp với một cái câu trong Thánh Kinh là Chúa có nói hạnh phúc cho những người nào mà giữ được một cái tâm trong lành thì sẽ được sống với Chúa.
Đúng là như vậy. Bởi vì Chúa không có ở trong cái căn nhà dơ dáy. Dù người đó nghèo nàn nhưng mà tâm trong sạch, Chúa còn có sự hiện diện của Chúa này.
À, bà có nhắc ở trong đoạn của Thánh Kinh cũng nói rằng Chúa nói cứ hãy nhìn những cái bông hoa ở trên cánh đồng, nó đâu có phải lo âu cái gì, nhưng nó cũng sẽ được Chúa nhận. Thì hiện nay ở trong cái xã hội chúng ta có rất nhiều người thất nghiệp, thì cái sự lo âu đó càng ngày càng gia tăng để tìm được cái miếng ăn mà hàng ngày. Vì thế là sao? Chúa nói là đừng lo, mà người ta phải cần lo để người ta có miếng ăn.
Cái người lo là tại người tham. Chúa muốn nói đó là nhắc con người bớt cái tham đi. Và Chúa đã biểu hiện rằng tình thương của Chúa khắp các nơi. Tại sao mọi người không nhận tình thương đó mà thực hiện tình thương? Bây giờ tất cả mọi người ở đây nhận tình thương của Chúa và thực hiện tình thương, coi có người ta thất nghiệp không? Chúa muốn nói cho tất cả nhân loại thức tâm, để mọi người biết chia sẻ lẫn nhau. Thì đâu có đói. Họ giàu mà họ còn gạt thuế chính phủ kìa mà. Cho nên cái căn cân mất sự công bằng. Cho nên phải đem lại một trận đau khổ nữa. Lúc đó họ mới bằng lòng mượn gươm Chúa để thực hiện tình thương và đạo đức. Cho nên tất cả cái gì trên cuộc đời này đều có sắp đặt và dự trù trước hết. Chúa, quý vị là người tu chỉ lo sửa tâm, có quyền đó thôi. Rồi quý vị thấy đâu nó sẽ vào đó. Chúng ta tin Chúa, Chúa tin đi hơn chúng ta. Chúng ta mình gỡ trọn niềm tin để Chúa làm việc. Yên tâm, những người ác họ sẽ gặp ác. Người thiện sẽ được cứu. Cho nên hiện tại, thiếu gì người, chết đi sống lại 10 lần, ăn không hết của, nhưng mà kêu họ chia cho mấy người thất nghiệp, họ không bao giờ chia đâu. Cho nên chỉ có Chúa mới có quyền trị. Phải có ngày phán xét là vậy.
Như vậy, chúng ta chỉ có thể gia tăng tình thương của chúng ta đối với Thượng Đế bằng cách thiền hay sao?
Ta thiền là ta lập lại trật tự. Vì hàng ngày quý vị đi làm việc, thì cái tà khí nó xâm nhập, cái trưởng nó xâm nhập. Mà quý vị thanh lập rồi, thì quý vị đón Chúa, đó là gia tăng rồi.
Bà Sarah nói là, nhiều khi bà đi làm việc về đó, bà rất là bị náo động trong cơ thể. À, nhưng mà có nhiều lúc bà quên được, có nhiều lúc bà không quên được, và phải làm thiền cách nào được?
Thì cái phương pháp này lần lần, cái phương pháp công phu này sẽ làm cho bà nhớ tất cả những sự động loạn. Và khi bà nhớ sự động loạn đó mà bà thực hành cái pháp này, thì cái động loạn nó sẽ từ từ ra đi. Và nó đi một ngày nào đó khi mà bà tập trung quên tất cả. Lúc đó là bà đã quét dọn sạch sẽ và trật lại. Và bà mới rõ rứt chưa được. Nó cũng như là cuốn phim mà chúng ta đã thu thập từ bao nhiêu năm nay. Bây giờ chúng ta đổi cái xích. Thì nó phải đi ngang cái thức của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy. Giờ sau một thời gian hết thấy gì hết. Lúc đó rất bình an. Quên là quên. Ăn là ăn. Ngủ là ngủ. Làm việc là làm việc. Cho nên con người nó cảm thấy vui và người ta dòm thấy mình luôn luôn trẻ. Năm nay tôi cũng 60 tuổi rồi. Nhiều người nói tôi chưa tới. Nhờ gì? Nhờ tôi không nhớ chuyện gì. Chỉ nhớ ánh sáng của bộ đầu tôi luôn luôn. Mặc cái đó tôi buộc. có cái đó tôi vui. Nếu tôi làm cái điều gì xấu là tôi sẽ mất. Cho nên tôi có một cái phương pháp tự kiểm soát tôi rồi. Cho nên tôi không sợ nữa. Súng bắn cũng không sợ nữa. Vì tôi đã trở về với cảnh đời đời bất diệt rồi. Thành ra tôi gặp ai tôi cũng nói cho họ biết rằng mỗi người có cơ hội trở về như tôi. Tôi chỉ có bao nhiêu nhiệm vụ đó.
Một người đệ tử của Chúa thưa với Chúa rằng trong một ngày tôi phải tha thứ người khác bao nhiêu lần, thì Chúa nói là anh tha thứ không phải 7 lần mà anh sẽ tha thứ 70 lần.
Nghĩa là phải tha thứ mãi mãi. Nói tha thứ một người mà ghét một người thì cái cũng bỏ rồi. Đâu có tha thứ cũng như không à. Giúp một người ta mà cái ơn thì cái ơn nó cũng mất.
Thì là mình cũng không có cái bình an trong nội thức.
Không bình an. Khi mình tha thứ mà mình tính ngày tôi tha thứ mấy người thì cái còn suy tính là đâu có phải là rộng lượng. Chúa tha thứ chúng ta 24/24. Lỗi chúng ta nhiều rồi. Chúng muốn tha thứ 7 lần hay 70 lần, cái đó là Chúa đã cho thấy rằng tánh người đậm loạn trong sự suy tính mà thôi.
Nên rất khó mà tha thứ một người nào mà đã đem lại sự đau buồn cho mình.
Mình biết đó là cái ơn mình mới tha thứ. Nhờ nó hung dữ và tôi không làm hung dữ. Nhờ nó tôi mới thức tâm. Tôi mới tránh được chứ. Đó là cái ơn, không phải cái oán. Ở thế gian này, chúng ta có một món đồ cho người đó mượn, người đó không trả lại, chúng ta rất vui vẻ. Vì kiếp trước tôi đã gạt họ, bây giờ họ lấy lại đúng lúc. Cứ hết nợ rồi. Nghe nha. Bao nhiêu người không lấy món đồ tôi mà chỉ người lấy, mà mấy người kia không lấy, mà những người khác không tới, nợ người đó không? Khi tôi trả nợ rồi tôi nhẹ chứ. Thì tôi thấy rõ rằng khả năng tôi còn có thể tạo nhiều cái hay hơn. Cho nên Thượng Đế đã an bài chiến tranh để cho người ta thấy mất món này tạo món khác. Sức mạnh và sáng suốt vô cùng của con người không ngừng nghỉ. Hồi xưa đâu có cái máy thao băng này. Vì đệ nhị thế chiến mới có. Đệ tam thế chiến sẽ có những cái tinh vi hơn của chút chiến cũng thao băng được. Cho nên con người càng ngày càng cải thiện, vật chất cũng phải càng ngày càng cải thiện. Hồi xưa những nhà độc tài nói rằng tôi có thể sáng chế một máy truyền hình như bây giờ. Chắc đau đi. Không tin. Nói máy bay bay trên trời, đâu có ai tin. Ngày nay cho xuất hiện máy bay để làm gì? Để thấy cái luật quân bình. Nếu chiếc máy bay không quân bình, không có thể bay lên không trung được. Cái TV không có quân bình, không có xuất hiện cái hình rõ được. Trong ta có luật quân bình. Vật chất tiến hóa như vậy, tâm linh tại sao không tiến được? Mau mau trù trở về với quân bình. Quý vị sẽ có một kho tàng vô tận.
Sư Duy Quy đã đem cái thể xác tứ đại cũng như chúng ta và chịu đựng sự đau khổ tột cùng, vì Ngài đã đạt được cái phần hồn rồi, bất diệt, cho nên Ngài thành đạt đến ngày hôm nay. Đức Phật cũng vậy, bỏ quyền chân trị của ngôi vua mà đi ra tu học và hòa đồng với thú dữ trong rừng mới thành đạt. hỏi cho một vị Phật bây giờ có làm việc với chúng ta không? Ngài đạt được hào quang và dùng thanh điển để làm việc với tất cả trong một lúc. Thì sự sự khi không vậy. Thế nên thế gian là chia rẽ là Phật giáo gì, Thiên Chúa giáo, vì họ giữa trong lý mà thôi. Chúng ta cứ dòm trên trời, chú Sishikri, Phật có ai có bao giờ đánh lộn đâu. Mà chỉ người dựa trong lý mà gây lộn mà thôi. Chưa thực hành. Nhiều người tin Chúa, tới ngày nay Chúa cũng chưa dẫn đi. Cho nên phải hành để đi tới. Cho nên sự bằng an và công bằng ở trong tâm thức của mọi người chẳng phải ở bên ngoài. Cố gắng trở về với chính các bạn sẽ thấy.
Và cảm thấy cái phương pháp này thế nào?
Và thấy cái phương pháp này rất là đơn giản. Nhất là về kia là cầu nguyện cái tối đó. Thấy giúp cho bà rất nhiều.
Tại sao có thể giúp đỡ cho bà? Bà hiểu không?
Bà thấy cái phương pháp này rất hữu ích cho bà, thì chúng ta có hai cái động tác như xoay hồn và thở để giúp cho cái cơ thể chuẩn bị, cho cơ thể chuẩn bị trước khi bước vào cái phần nguyện.
Cho nên cái nguyện mình á, là nó nằm ở trong cái ý nguyện, cho nên cần phải lập lại trật tự của luồng điện. Cho nên chỉ tưởng ngay trung tâm bộ đầu. Vì đây là một cái mật pháp mà ma quỷ không phá được. Nếu bà nguyện mà mở miệng nói thì ma quỷ biết hết. Mà ý bà nguyện, tâm bà động thì bà tên chính là chua người chung. Cho nên trực tiếp là trong trầm lặng và ở giới thanh điển. Trước khi bà bước vào tu, bà muốn đem hết tâm lực của bà để cứu đời. Thành ra bà phải dùng tất cả trọn ý niệm bằng điển quang thay vì bằng âm thanh. Cho nên cái phương pháp này là trực tiếp và giúp đỡ cho bà càng ngày càng cảm nhẹ và càng ngày bà thấy càng thật sự gần Chúa được hơn. Nhưng mà phải ăn rau cỏ nhiều hơn, ăn chay. Thì không được ăn thịt không có hiệu lực nhiều. Vì chúng ta đã có hạnh hy sinh cứu đạo, thì phải hy sinh những cái gì mà có thể sát hại kể cả con thú. Suzuki đã không đồng ý cho mọi người giết thú và thu lợi. Cho nên chúng ta vì chúng ta ăn con thú làm lợi cho những người khác mà thôi. Làm lợi cho những người khác là những người khác đã giết con thú bán cho ta. Thành ra nó không thực hiện được cái chân tâm đại nguyện của chính mình. Khi chúng ta là một người tu, chúng ta đã trọn lành hy sinh. Chúng ta biết phần hồn nhiều hơn. Thì chúng ta phải vun bồi cái phần đó để cứu tất cả những người đau khổ. Sự đau đớn của ta không có nghĩa lý. Mà chúng ta có sức mạnh vô cùng là chúng ta đã vung bội đức tin hướng về Chúa. Cho nên chúng ta còn cảnh đời đời bất diệt. Còn những người còn sát hại con thú để cứu thân là những người đó vì cá nhân chứ không phải vì nhân loại. Cho nên càng tu càng thấy mình phải chia sẻ sự đau đớn của mọi người. Đó là kể cả con thú. Cho nên bao nhiêu con chiên theo Chúa, tất cả bao nhiêu Phật học đã theo Chúa. Bao nhiêu con chiên đã theo Chúa. Tất cả bao nhiêu con chiên đã theo Chúa. Thì tất đó là chứng minh tất cả phần hồn vạn linh đã theo Chúa. Nó có cái xác để học, để tu, để tiến. Chúng ta giết nó mất cơ hội học. Và chúng ta phải lãnh cái nghiệp của nó. Chúng ta là người tạo tội, làm sao chúng ta cứu tội học Cho nên đại nguyện của bà là tu cho đến đích và giải thoát. Cho nên phải hy sinh tất cả để đi tới mục đích của đại nguyện. Cho nên cái phương pháp công phu này lần lần sẽ cho bà thấy rõ bà nhiều hơn. Lần lần bà sẽ thực hiện và sẽ cứu những người đã và đang tu chưa thực hiện đúng mức. Sự thật ở trong ta, chân lý ở trong ta, cho nên phải tìm sự thanh nhẹ mới rõ chân lý ở trong ta và chân lý của Chúa. Cho nên vì ở thế gian dùng lý thuyết quá nhiều và không thực hành để cảm nhận những điều cần thiết hay là không cần thiết. Hiện đây tôi đến thăm bà và rất vui mừng được gặp bà, cũng như ở các nơi cũng nhiều bà sơ đã thực hành, kể cả những ông cha. Ngày nay người đã bỏ ăn thịt và đã ăn chay và thực hành tốt hơn xưa nhiều lắm. Người đã nhắm mắt thấy ánh sáng hào quang của Chúa. Cho nên người tu rất cần thiết cho thời đại động loạn hiện tại. Hiện tại họ tham về ngoại cảnh, tham về vật chất, cho nên chiến tranh không sao tránh khỏi được. Cho nên luôn luôn có những hiện tượng của Đức Mẹ phải rơi lụy, kể cả ở Việt Nam. Cho nên những người tu nên thận trọng và giữ niềm tin vững chắc để cố gắng tu tiếp, mong được cứu rỗi ở tương lai. Chúa Jesus đã nói, tương lai ma quỷ có thể hiện thân như Ngài và thuyết pháp như Ngài. Cho nên ngày nay chúng ta phải tu trong thực chất, là tu trong thực chất điển quang, là phần hồn của chính chúng ta mà thôi. Cho nên cái hồn là quan trọng. Cho nên luôn luôn tất cả tôn giáo đã nói rằng bị phạt là xuống địa ngục. Vậy chứ địa ngục chứa ai và phạt ai? Chỉ phạt những tội hồn mà thôi. Cho nên chúng ta biết tu phải lo giữ hồn tu. Luôn luôn nhắc nhở cho chúng ta biết rằng hồn bất diệt. Thì chúng ta nên vun bồi cái dũng chí đó mà lo tu học. Quan trọng là đức tin, là khả năng sẵn có của chính mình và làm sao tu để xuất hồn đánh lấy Chúa. Cho nên lúc đó chúng ta mới xác nhận là có Chúa, không bao giờ Chúa xa chúng ta và cha ta xa Chúa. Lúc đó làm việc càng làm càng sáng suốt vì chúng sanh. Đại đa số người tu thực hiện cho đứng đắn thì có thể cứu rỗi được tình thế biến động ở tương lai. Chứ không phải nói người tu là bất lực được. Thượng Đế đang chờ những người tu đi đúng đường để cứu rỗi tình thế sẽ xảy đến. Vì người thế gian đã quên mất phần hồn, từng ca tụng phần hồn mà không bao giờ thấy phần hồn. Cho nên phải thực hành trật tự thì đương nhiên thấy phần hồn. Khi chúng ta thấy được một phần hồn thì chúng ta mới thấy rõ sự chậm trễ của chính mình. Lúc đó chúng ta mới thực hiện thực sự thương yêu Chúa và thương yêu muôn loài vạn vật. Chúa đã vì chúng ta rất nhiều kiếp rồi, nhưng chỉ chờ đợi sự thành công của chính chúng ta mà thôi. Hôm nay các sư, các cha đang tu luyện là cũng mong tất cả con chiên thức tâm để trở về với con đường chân lý. Muốn xây dựng thiên đàng tại thế và tự cứu rỗi lên mình. Cho nên ngày hôm nay có một phương pháp thực tập để mình tự thấy rõ hơn. Chúng ta có đức tin, tin tất cả đều là do Chúa xây dựng. Thì chúng ta chỉ có quyền sửa tâm tu cho nó nhẹ nhất, thích đáng là con của Chúa. Nên hôm nay có gì thắc mắc và cần hỏi tiếp, tôi sẵn sàng phục đáp theo trình độ sẵn có của chúng tôi.
Chúa sẽ cứu rỗi
cũng như mấy ông cha. Có nhiều ông cha đang giảng, ông giảng trong đề tài này mà một chắc ông chạy qua đề tài kia là ông cha đã được nhẹ và Chúa đã chiếu cho ông tiếp tục càng giảng càng thích thú hơn. Càng giảng mọi người càng thích nghe hơn, làm cho mọi người cảm động và xin nhập vào đạo. Cho nên có nhiều ông cha giảng một chập người ta buồn ngủ, mà có nhiều ông cha giảng người ta càng thích nghe. Cho nên quý vị tập cái pháp này, khi mà ông cha đã giảng càng ngày càng người ta càng thích nghe, quý vị dồn trên đầu của ông cha đó có một ánh sáng vàng.
Thưa ông, khi ông nhìn người nào, ông có nhìn thấy được hào quang?
Tôi biết mọi người hết, hồi nãy giờ tôi nói chuyện của mọi người tự biết chứ. Mỗi người đã cảm nhận sự tê tái trong lòng. Đâu có phải chuyện sợ. Đó là chuyện căn bản của quý vị. Vì quý vị bỏ nó, không thấy nó mà thôi. Tôi chỉ có quý vị thấy quý vị mà thôi. Chỉ có bấy nhiêu đó cho tôi không có làm cái gì hơn hết. Tôi có thể biết nhiều chi tiết mà không có quyền nói. Chuyện đó không có ích cho quý vị. Cái chuyện mà tôi chỉ cho quý vị thắp đèn sáng để đi đó là quý vị có nhiên liệu rồi, có đèn rồi. Và tôi chỉ cho quý vị tự thắp đèn là thôi. Khi mà quý vị sáng rồi, quý vị mới biết quét dọn căn nhà sạch hơn.
Như thế ông nhìn thấy cái trình độ hợp nhất với Thượng Đế của mỗi chúng con không?
Thấy chưa? Hồi nãy giờ tôi đã nói rồi mà.
Trong đoạn của Đức Bà Thánh San có nói rằng những người nào mà không mang thập tự giá và theo sau tôi thì sẽ không là một người đệ tử của tôi.
Vì thập tự giá là biểu hiện sự quân bình trong tâm của mọi người, chứ không phải mang cái miếng gỗ đó mà theo được Ngài đâu. Phải lấy lại quân bình trong ta thì lúc nào ta cũng đi với Ngài. Thập tự là biểu hiện công bằng và quân bình. Là tâm ta chưa được thì miếng đi theo. Dù miếng đó là vàng hay là kim cương cũng vậy đó thôi. Chúng ta đến đây với một tâm trong lành. Và chúng ta phải trở về với tâm trong lành, chúng ta mới đi được. Đó là thập tự giác.
Trong một đoạn thánh kinh tôi nói là người nào mà có ta sẽ cho thêm, còn người nào mà nghĩ rằng ta có thì sẽ bị lấy đi, đó là gì không?
Phải rồi, chỉ cái ngưỡng người mà có tâm trong sạch và Chúa sẽ cho thêm. Còn người nào nghĩ rằng tôi là có tu, mang danh tu, sinh ta là tu, thấy tôi có tất cả quyền năng như Chúa, chắc Chúa phải lên. Kêu bằng công cao ngạo mà. Chứ không phải rằng nếu mình người giàu có tôi sẽ cho thêm, không phải vậy. Người có tâm thì người đó mới được. Câu này là Chúa đã cảnh cao ma quỷ. Ma quỷ nó có thể nói là ta giống như Chúa, người đó có đủ quyền năng trong tay. Chỉ cái quyền năng đó Chúa sẽ lấy. Đó là cảnh cáo của Chúa đối với khôi ma quỷ sắc thân. Nhưng người mắt phàm không thấy, đọc kinh hoài mà không thấy. Cho nên phải đi, phải trình diện với Chúa, mới hiểu cái gì Chúa muốn làm. Cho nên chúng ta có phương tiện tu học nên cố gắng tu. Nếu có phương tiện mà không tu, sẽ bị phạt và lôi cuốn bởi cái khối đó.
con trong đoạn thánh kinh đó cũng có nói rằng có một người cha đó có hai đứa con lúc nào cũng ở bên cạnh ông và cuộc cũng rất là khổ cực, còn một đứa khác thì đi quan tiêu xài hết tiền bạc và trở về với ông. Và khi nó trở về thì ông làm tiệc tùng linh đình và cho tất cả trong đứa thằng con trai luôn manh này, còn trong lúc thằng con luôn luôn ở bên ông thì ông nói mày đã bên tao rồi, tao mày có cần gì cả. Cái đó nghĩa là gì cái hình
cho nên đó để cho mọi người thấy con người chống Chúa và ngỗ nghịch với Chúa mà nó bỏ, nó đi qua và nó phá hoại, đó là nó có cái dũng chí. Mà khi nó là một thằng ăn cướp, nó có cái dũng chí, nó gan, nó mới dám vô nhà người ta. Nó gan, nó mới dám hành động bậy. Nó gan, nó mới dám lìa cha mẹ nó một cách bất hiếu. Mà khi nó thức tâm rồi, nó bỏ tất cả hy sinh cái tánh hư tật xấu, nó trở về với Chúa. Là thằng đó đã đem biết bao nhiêu người trở về với Chúa qua hành động bất chánh của nó. Nó được hưởng. Còn cái thằng mà ở gần Chúa, gần cha nó đã dạy nó rất nhiều điều mà nó không thực hành, thì nó chỉ được cái ơn đầy đủ và bây giờ chỉ sự chờ sự thực hành của nó mà thôi. Cha của nó không cần ban nữa, đã ban đầy đủ rồi.
Cha nó thương cả hai đứa.
Thương cả hai chứ. Thằng mà bỏ nhà đi, thằng nó đem được nhiều bạn gì hơn cái thằng mà ngồi ở đây hoài mà không chịu đi hoạt động. Nếu mà cha nó cho, nó đâu có chịu hành. Cha nó tao không cho nữa thì nó phải hành
hết. Ở trong đoạn nó có nói cha, là ông cha nó ta đã cho mày hết rồi.
Thôi. Thì bây giờ chỉ chờ nó hành thôi. Những cái gì mà nó đã nhận của cha nó bây giờ phải bắt chước để nó cho người khác. Cho nên những người nhà giàu ở tại thế gian không biết Chúa cho nó làm giàu mà nó không chịu chia của cho người khác. Nó mang tội rồi. Cho nên Chúa phải làm địa ngục để chở mấy người đó cho chỗ đó ở. Cảnh địa ngục chưa ai bây giờ. Cho nên mỗi người sống chỉ biết mình không biết họ là có tội rồi đó. Cái áo chúng ta đang mặc này có ai? Sự thông minh của loài người đã cấu trúc thành một cái áo. Mà đó là sự sáng suốt của Thượng Đế ân ban. Chúng ta đang thiếu nợ quần chúng và thiếu luôn cái nợ sống của Thượng Đế đã cho chúng ta hơi hít vô và thở ra đồng nhịp với nhau đây. Tỷ phú cũng hít vô và thở ra mà người nghèo nhất cũng bao nhiêu công chuyện đó thôi. Không có từ chối cái hơi của Chúa hà ra được. Trong kinh có nói.
Chúa nói là ta cho mặt trời mọc lên cho những người tốt cũng như cho những người xấu nữa, cho tất cả mọi người.
Thì bây giờ cái đèn chúng ta treo trên plafon này rọi cho tất cả mọi người. Rồi bây giờ chúng ta tập cái pháp thiền để giờ cái con tim này lên trung tim bộ đầu thì cái đèn của ta cũng như đã dở lên plafon. Tại sao quý vị vừa hỏi tôi trả lời liền? Tôi không cần suy nghĩ. Đó là sự sáng suốt. Hồi trước sự sáng suốt tôi giam trong này. Quý vị hỏi tôi phải tìm thánh kinh tôi nói, tôi coi đã. Hay là tôi hỏi một người khác và tôi nhớ rồi chút nữa tôi mới trả lời được. Nhưng ngày nay tôi khỏi. Tiếng nói của quý vị là sự cấu trúc của cả càn khôn vũ trụ. Và tôi đã thực hiện ngay trung tâm sinh lực của càn khôn vũ trụ. Thành ra hỏi là tôi trả lời liền. Quý vị không ngoài cái luật đó được. Cũng trong một lý, nhất lý thông, nhất lý minh là vạn lý thông, biết được một lý là tất cả mọi lý biết hết.
Ở trong Thánh Kinh, Chúa cũng có nói rằng, bạn đừng có quan tâm những gì bạn sẽ nói. Cứ thả lỏng rồi bề trên sẽ chứa rõ cho anh để nhà ngươi đi nhà ngươi nói.
Đúng vậy. Nhưng mà bây giờ nói cách nào? Mà nói khi mà mình nói cho mọi người thông cảm. Còn nói mà cho ta ghét thì nói ra cũng không có hiệu lực. Thấy không? Nó khác ở chỗ đó. Khi mà nói ra cho người ta tức giận á, là cái bóng đèn mình để dưới này. Cho nên nó chỉ rõ cái phạm vi nhỏ mà thôi. Mà cố gắng đem cái bóng này đi lên trên này, mọi người sẽ dễ chịu. Thấy không? Dùng cái máy tóc. Cái đây là concentration, tập trung cái điển. Đó. Cho nên cái đầu của quý vị, cái vipassana chậm, suy nghĩ không có mau. Mình chậm về, nó sẽ gia tăng chấn động lực. Lúc đó, quý vị mới biết cái điển của quý vị liên kết với cả cả con vũ trụ. Nói không có sai. Không có biết làm một ai.
Làm cho mọi người vui mà thôi.
Tôi cũng như là một cái bình điện mà thôi, nói cho bà biết vậy thôi. Cho nên quý vị muốn hỏi về cái gì cũng được. Việc đời cũng được, việc đạo cũng được. Tôi có thể liên lạc tất cả. Thì bây giờ nghĩa là nếu mà không có cái điện thiêng liêng thì không có xa xùy. Cho nên phải trở về cái đó. Mới thấy rõ San Esprit là cái gì. Tại sao nó kêu bằng thánh? San là ngồi đây nghe được thiệt xa. Đó. Mình phải nghe bằng một lỗ tai của đời và bằng một lỗ tai của điển. Nó mới đem lại cái quân bình mà nói chuyện rõ rệt hơn. Cho nên phải thực hành đó. Quý vị đã có sẵn hết. Quý vị có ordinator trong đó hết. Mà không xài thì ổn. Và cái chuyện lớn rộng của hào quang. Con nói chữ hào quang ngồi
nhớ.
Dạ,
Linh Nha.
Hào quang, cái hào quang của chú. Đó. Là. Tưởng tới cha là cái hào quang nó chiêu ta. Diffuse. Là nói về phần hồn, chỉ cái phần hồn của mình, và đi sang Tessy là sự linh cảm siêu diệu, cho nên nó di chuyển bất cứ chỗ nào, thông thiên văn đạt địa lý, đó khi mà thanh sang Tessy.
Thưa ông, tôi nghĩ rằng khi mà chúng tôi cầu nguyện chung với nhau đó, thì nếu mà trong mỗi chúng tôi có một người có một lòng thành kính đối với bề trên và có một sự hợp nhất nào đó đối với bên trên, thì tôi cảm nhận liền cái bầu không khí thiêng liêng trong cái buổi cầu nguyện đó, cũng như tôi cảm nhận được thấy cái không khí thiêng liêng ngay lúc bây giờ giữa chúng ta đây. Như vậy, có phải là khi nào chúng tôi mà cầu nguyện mà không cảm nhận được cái thiên liên đó, phải là chúng tôi không có cái công việc nhất thực tế, có phải không?
Đúng như vậy. Cho nên, nên cầu nguyện bằng thầm kính, bằng ý niệm hơn là mở miệng. Đó là đi trực tiếp. Còn bằng âm thanh là gián tiếp. Cho nên phải trụng tâm mà là sơ năng.
Và nói như vậy, nhưng nhiều khi tôi cũng cần sự giúp đỡ của người khác để cho tôi có thể đốt cái đàn lòng.
Được, nhưng mà tôi thấy rằng phải cần sự thầm kín để cảm nhận nó trực tiếp hơn. Bởi vì cái thanh quang nó rất nhẹ, cái điển của Thượng Đế rất nhẹ. Thành ra nếu chúng ta đọc, chúng ta không nhận được. Quý vị đã làm lễ, nhưng mà cái lễ trên kia còn quan trọng hơn cái lễ như này. Rất nhẹ và rất sáng chói. Nãy giờ quý vị đến đây, có làm phiền lòng quý vị đâu. Đó là Chúa đã ban ơn cho tất cả chúng ta. Nhờ quý vị tôi mới được học nhiều. Chúng ta đồng học, không có ai giỏi hơn ai hết. Mỗi người đều có sự sáng suốt của cá nhân. Nên tôn trọng lẫn nhau để học. Đó là lúc công bằng của Thượng Đế Đạo. Chúa không có chia cách chúng ta. Chỉ chúng ta sai lầm và xa cách Chúa mà thôi. Nhiều người tu nhiều và thật thà, đạo đức. Nhiều lúc cầu nguyện xong, khóc nức nở. Vì cảm động tình thương của Chúa đã ân ban cho người rất nhiều kiếp sống. Chúng ta thiếu tình yêu đối với người. Vì đó rơi bị ăn năn.
Và cứ nói là, thầy nói là không có ít gì là cầu nguyện thì sao? Có một cái bà xưa bà đã cầu nguyện liên tiếp 40 giờ để cứu đứa con của bà mà sau này trở thành một vị thánh.
Đó là căn bản, thì căn cơ của người mẹ được nhẹ nhàng thì sự liên hệ của người con phải có. Bây giờ quý vị tu này để làm gì? Để tạo thành một bóng đèn để chiếu đường cho chủ quyền thất tổ. Thì nếu mà bóng đèn của quý vị được sáng rồi và quên tất cả thế sự thì con đường đó chiếu đường cho người thân của quý vị đi lên. Vì thắp được cái đèn rồi rọi đường cho người thân đi mà thôi. Nhưng mà đó là mình đã tự cứu mình. Rồi mới chiếu đường cho người khác đi. Nếu nó không đi, không có kết quả. Cho nên khi chúng ta chiếu đường cho họ đi, và họ chịu đi, mới là có kết quả. Nhưng mà đại đa số, nhiều người ở trong bóng tối, thấy được một chút ánh sáng cũng phải đi theo. Rất ít người bỏ mà không đi theo. Nên người thế gian tu để cứu mình và ảnh hưởng tất cả những người ở xung quanh. Là vậy.
Như vậy là khi mà một người nào mà cải thiện đó, như vậy là do Thượng Đế ban cái ân đó, chứ không phải là chính họ, họ đã chọn cái con đường cải thiện như sao?
Thượng đó là Thượng Đế đã ban cho họ toàn diện khi họ ra đời. Nó là người chịu trách nhiệm nửa đường đi lên hay đều đi xuống mà thôi. Quý vị bây giờ chọn con đường đi lên, không chịu đi xuống. Những người ở ngoài này nó có quyền chọn đường đi xuống.
Dạ, nhưng mà bà sợ rằng chúng ta đây không có cái đức tin dị dần, núi non.
Cái núi non là cái gì? Núi non là hiện tượng của sự trở ngại. Ý ngài nói, sức mạnh của đối phương, chúng ta có thể dẹp nó. Không sao đâu, giữ đức tin. Chúa đã thành công, chỉ đường cho chúng ta. Chúng ta nên cảm ơn Ngài. Chúng ta phải đi.
Để bà nói về cái đức tin đó thôi. Nếu mà một người nào có cái đức tin vững mạnh và ra định một cái núi dời đi thì nó sẽ dời đi.
Đúng như vậy. Ngày nay Cộng sản đã đục cái núi nhiệm xét lần hai và cho chức tạo đi qua bằng sức con người. Đó là quy trình vô tự để cho loài người thấy sức mạnh của phần họ. Cho nên ráng tu đi rồi muốn dời cái núi không khó khăn. Con người không biết đạo mà có thể đập bể cái núi. Nếu chúng ta trở về cái quyền uy của Chúa, chúng ta sẽ có thể đổi giờ nhiều chuyện hơn. Từ đây lên thiên đàng, chỉ vì cái đổi giờ nhiều sự trở ngại, không các gì sức mạnh gì ta nuôi, nhưng hậu nó đem dần kia được phá sự tối tâm là một quyền lực vĩ đại mơ về như kia được. Quý vị đã có ý niệm đó thì dậy lên và đi tới những quý vị sự pha nuôi để kỳ trước mặt được sau sự thành công của quý vị bằng dụng chi dù tiền, không phải mua với mua gì, nhưng bằng tư chi khó hơn dùng bữa, cố gắng đi trên con đường của quý vị đã tổng lực. Chúa muốn nói như vậy, Chúa không kêu người ta phá tất cả đâu, nhưng mà phá sự tối tâm sẵn có của chúng ta. Quý vị thích hiện pháp này, lúc phần hồn quý vị được lên trên đầu rồi, quý vị có thể đổi giờ bất cứ nơi nào trên bộ đạo của quý vị. Trên khối óc chúng ta nhiều nơi non, nhiều thân cảnh, chứ không phải đơn giản như người ta rờ mở này đâu. Cho nên người ta tưởng tượng, họ vẽ ra một cái chương trình, phá một cái nơi, cắt lên một nhà, có phải ý chí vĩ đại không? Chúng ta tu, trở về bên trong nội thức, chúng ta phải phá vỡ những sự ngăn cách này, để trình diện cho chị, không nên đánh chung nữa, mở nó ra đi, để đi về.
Như thế là những cái sức mạnh mà về ma quỷ đó họ cũng ảnh hưởng lắm phải không?
Lắm chứ, nó không mạnh làm sao nó đi tìm Chúa nó đánh. Cho nên chúng ta rốt cuộc mọi người chỉ ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Cho nên quý vị làm hết lòng đối với chúng sanh và yêu thương chúng sanh, yêu cả thể xác quyền vi của Thượng Đế đã ban bố. Lúc đó quý vị mới thấy rõ cái quyền vi của Thượng Đế là nhu dương thanh nhẹ, còn cái quyền hung hăng trước mắt không nghĩa đi. Cho nên chúng ta thấy rõ hồn ta bất diệt. Cho nên quý vị thực hành để thấy rõ cái hồn mình trong lúc còn sống, đó đức tin càng ngày càng vững hơn nữa. Nó sẽ tìm đủ mọi cách phá tất cả những chỗ tù. Khi chúng ta hiểu rõ định luật của Thượng Đế đã quy định, thì hồn chúng ta sẽ được cứu rồi.
Cái nỗi buồn đó, hoặc là người khác đem lại cho bà, hoặc là do chính bà ở trong nội tâm bà buồn.
Đó là tại vì bà để cho nó rước vào. Nếu mà bà quản lý thì nó không có quyền rước. Nếu cái buồn từ bên ngoài đem vào, có một phương pháp nữa. Tức khắc, bà phải nguyện đầy cảm ơn Chúa, con xin cảm ơn Chúa. Đã cho bà mượn một cái thước đo sự thanh tịnh của bà đến đâu, thì không có buồn nữa. Người khác chấp nhận bà cũng vậy, cũng là cảm ơn Chúa. Đó là cái thước đo lường cái tâm thanh tịnh của bà. Người đời chấp nhận bà phải cảm ơn họ, vì họ phải ăn cơm, họ phải nuôi thể xác này, họ mới tâm công bà. Họ tốt, bà không có tốt, mà bà được thức tâm. Cảm ơn lời ghét họ, cầu nguyện cho họ bằng an và tiếp tục. Tại sao cầu họ tiếp tục chấp mình? Tâm lành của ta, họ sẽ được cứu. Nếu họ chọc người khác, họ sẽ bị đánh. Nếu chọc ta, họ sẽ được cứu. Nên cứu họ, thì lúc nào cũng bằng an, đâu còn buồn nữa. Người thường cầu nguyện, thì Chúa phải gỡ người tới thử mình. Chúng tôi tu cũng vậy. Luôn luôn có người ta chửi. Chồng tu, vợ không tu, vợ chửi, và cầu xin cho ông Tám sớm chết đi để chồng tôi khỏi đi kiếm ông Tám nữa. Có nhiều người vợ tôi và thích nghe tôi nói chuyện, chồng cũng ghét tôi nữa. Vì sư quân đã về với tôi, có ghét và có thương, làm cho tâm tôi bừng sáng. Rất cảm ơn.
Vậy tại sao trong thế giới ngày nay vẫn còn sự hung hăng?
Phải có. Ở thế gian có tứ quy, xuân hạ thu đông. Mà bốn mùa đều có. Không giữ đúng luật, không có quả ăn. Cho nên phải lo liệu. Sau sự hung hăng đó, chúng ta mới thích giác nhiều hơn. Người tôi cũng vậy. Nguyện với Chúa tôi không giận hờn. Và tôi cố gắng tha thứ mọi người. Nhưng mà ngày nay tôi vẫn giận hờn hơn xưa nữa. Vì tôi có cơ hội nhồi quả. Thì lúc đó tôi mới trọn lành tha thứ. Đi qua cái cơn đó. Rồi mới tới chỗ thanh tịnh và sáng suốt. Người ngồi một bên bà đó. Học rõ rồi. Ngồi thiền 4 tiếng đồng hồ, xuất ra, nghĩ được không đi bánh giờ. Bây giờ không thể học giỡn nữa. Bây giờ tù, đi còn một thế giới khác. Ngõ này không xài được. Phải học sự thanh tịnh và quân bình mới giải thoát được.
Bà nói à, từ cái lòng tự bi con người ta và cái sự lạnh nhạt, nghĩa là mình dòm, mình không cảm thấy gì, khi biên giới nó rất là mỏng manh. Hoặc là mình trước cái sự đau khổ của người khác mình cũng cảm thấy đau khổ, hoặc là mình không cảm xúc gì hết.
Cho nên cái biên giới đó là để cho người đời, mà người thực thi về phần hồn cũng như Chúa dòm sự đau khổ của nhân gian, Chúa không có động lòng. Vì Chúa đã sắp đặt cho nó qua một lớp đau khổ rồi, nó mới học từ bi và thực hiện từ bi. Người thế gian cảm nhận cái biên giới đó, cho nên mới từ bỏ cái đời và đi tu. Cho nên khi mà chúng ta đi tu rồi, chúng ta thấy là không xa đời được. Vì mình phải mặc áo và ăn cơm để sống và để cầu nguyện cho chúng sanh. Hai cái quan hệ đó nó có một mà, cũng như gia đình Phật và Satan, hai vợ chồng ở trong một gia đình mà biết tu, biết cầu nguyện, cũng như những người đã dẫn vô nhà chung mà tu cho nhau, thì không bao giờ xa đời được. Còn người tu thực chất và đã hoàn tất rồi thì thấy sự tinh vi của Chúa đã an bài rõ ràng, kể cả địa ngục chắc tinh vi, đều là dạy con ngài cho có cơ hội tiến hóa. Bước vào tôn giáo tu chưa hết tội, trong đó thanh kinh dẫn tiến chúng ta và luôn luôn xét tội của chúng ta. Có người đã tu nhiều năm còn phải xin tội nhiều hơn người mới tu. Tu cao chừng nào càng phải giữ luật chừng ấy. Sai một ly sẽ đi một dặm. Cho nên những người tu cao phải thận trọng vô cùng.
Và muốn hỏi về sự thanh tịnh. À, sự thanh tịnh là yên lặng. Nhưng mà nhiều khi mình có thể bộc lộ cái sự thanh tịnh đó cho những người xung quanh mình. Đối với những người xung quanh mình có thể thanh tịnh, nhưng đồng lúc đó mình cũng có thể rất là động loạn ở phía trong. Và bà Sa đây muốn hỏi, thầy, cái sự thanh tịnh mình nói ở trong cái pháp này có phải là cái sự thanh tịnh thật sự của phần hồn hay không?
Sự thanh tịnh, muốn nói sự thanh tịnh phải hiểu rõ cái gì kêu là thanh tịnh. Bây giờ chúng ta dồn lên bầu trời thanh tịnh không? Chúng ta thấy rằng bầu trời rất thanh tịnh. Thì chúng ta thấy rằng sự chấn động lực gia tăng vô cùng trên bầu trời mới có thành tựu. Đó là sự thanh lọc không ngừng nghỉ. Cho nên chúng ta có cái pháp tập trung như thế này để gia tăng chấn động lực không ngừng nghỉ. Và chúng ta hít vô cũng là gia tăng không ngừng nghỉ, lấy cái thanh khí điển cả càn khôn vũ trụ đem vô làm việc không ngừng nghỉ và hòa hợp với trong cũng như bên ngoài mới là đã trở thành. Cho nên muốn đem sự thanh định ở xung quanh cho xung quanh thì chúng ta phải gia tăng chấn động lực, thì chúng ta mới hút được cái trượt của xung quanh, thì chúng ta mới đem nó trở lại hòa hợp với cả càn khôn. Lúc đó mới đem lại sự bình an và thanh định cho những người xung quanh. Thì vậy chúng ta phải thực hành mới có sự thanh định. Đúng như trong kinh nói, không sai một ly. Sự suy tri đã đem lại sự bằng an và sáng suốt cho mọi người. Ngài cũng có thiền trong thời gian Ngài vắng mặt, chứ không phải không tu mà có đâu. Cho nên muốn đem lại sự thanh tịnh cho mọi người thì mình phải thanh tịnh bằng hòa hợp với tất cả cả không vũ trụ. Đem lại sự thanh tịnh hòa hợp với cả
không vũ trụ.
Cho nên chúng ta không phải là đơn giản ở thế gian có thể cấu tạo cái thể xác này được. Chúng ta từ siêu nhiên mà có để cả phần hồn. Chúng ta phải có chấn động lực sáng suốt hòa hợp với mọi trạng thái. Thì chúng ta cảm nhận sự đau khổ của người khác là sự đau khổ của ta. Chúng ta mới bằng lòng rước phần trực điện đó để cứu rỗi đối phương. Thì chúng ta biết đường lối thành lập. Thanh lọc cho nó trở nên tốt. Khi phần hồn bà thoát được cơ thể, hỏi bà đi tìm ai? Không khác gì tôi đã gặp. Tôi đã gặp. Cho nên Chúa không bao giờ chết. Vậy phần hồn chúng ta cứu sống được, tại sao chúng ta không gặp được Ngài? Chúng ta ca tụng Ngài mà bỏ quên Ngài, tội của ai? Chúng ta là người có quyền bỏ Ngài mà Ngài không phải là người có quyền bỏ ta. Như bà sơ hiện tại, chúng tôi có quyền quên ơn bà mà bà không bao giờ quên sự đau khổ của chúng tôi. Vì bà đã nguyện thực hiện tình thương và đạo đức. Đầu tiên của mọi sự việc của bà là tha thứ và thương yêu. Thành ra không có biên giới của tôn giáo mà cứu tất cả bà và thầy cô. Người đời có thể nói rằng bà là đạo Thiên Chúa không chơi với bà mà thôi. Mà bà không có quyền nói rằng tôi là Thiên Chúa giáo không chơi với người cả. Mà phải cầu nguyện cho tất cả mọi người là Chúa trân trọng. Nên khi chúng ta tu đúng đường, làm sao chúng ta xa sự gì? Đó là chân lý không thay đổi.
Có rất nhiều khi bà cầu nguyện, hoặc là cầu nguyện một mình, hoặc là cầu nguyện chung với các thầy gì phước khác, và bà ngủ tiếp đi, và khi bà tỉnh dậy đó, bà nhớ, sực nhớ liền một câu nào đó hay là một chữ nào đó trong cái lời nguyện mà bà đã cầu nguyện ngày hôm qua. Cái việc này có phải là trong lúc thời gian bà ngủ bà vẫn tiếp tục cầu nguyện, hay là cái sự thông minh của bà đã thâu băng vào trong trí óc bà cái câu nguyện?
Cái đó là cái phần sáng suốt của bà. Bởi vì luôn luôn trong khối óc của chúng ta, khi chúng ta nghĩ một chút là nó đã thâu hết. Nó cũng có cái computer thâu hết. Rồi khi mình tưởng tới là nó xuất hiện. Cho mình trong khối óc của chúng ta là có một cái computer vĩ đại thâu và không. Cho nên khi mà tu tới thành đạo là khi bà tưởng là bà đến tới, không cần cầu nguyện nữa. Cho nên mỗi đêm mà cầu nguyện với Chúa, nhưng mà khi mà bà thực hành đúng cái luồng điển của bà rồi thì ý bà động là bà chỉ đi tới trình diện và đến nơi chưa mà thôi. Cho nên người tu phải đặt cái chương trình dày công liên tục, chứ không phải hạn định bao nhiêu tháng, bao nhiêu ngày. Cho nên bà đã nguyện suốt đời vì chúng sanh. Cho nên chúng ta tu cũng phải học chịu nhẫn, làm cha mẹ trong gia đình cũng học chịu nhẫn. Nhiều người cũng đồng tu với bà và cầu nguyện với bà, nhưng mà họ cầu nguyện một chập thì cái tâm họ lãng đi chỗ khác. Cho nên vì họ không có cái phương pháp tập trung đồ điển, cho nên một bà cứ làm cái phương pháp này một thời gian lâu, rồi khi bà tưởng tới Chúa hay là bà niệm một cái gì là những cái chạy bà thấy sâu sắc, không bao giờ bà sao lãng chỗ khác. Muốn thấy rõ cái bằng chứng đó, mời bà xưa tới đây giờ cái đạo tôi để coi cái concentration d'énergie. Bà là người quản lý khoa, cho nên bà phải mau mau trở về với trung tâm sinh lực càng không tư. Thì lúc đó bà mới thật sự quản lý từ đầu chí chính. Cái thể xác của bà là một cái tiểu thiên địa, cho nên trong này nó lớn rộng lắm chứ không phải nhỏ hẹp đâu. Chúa đã bị đâm đinh, cảm động tất cả chúng sanh tại thiên đường. Người ta thương Chúa đến nói rằng nói Chúa không bao giờ chết. Cho nên người ta mới tìm ra phần hồn là bất diệt. Còn kẻ ác nhân tự giết được Chúa là nó mà. Nhưng mà vì giết Chúa, ngày nay tôn giáo mới thành tựu. Chúa hy sinh xác thân mà để tạo thành một cơ hội cứu đời. Cho nên người tu đừng giết cái xác. Lúc phải chết chúng ta cũng phải chết như Chúa. Thì người đi trước đã thành công, thì người đi sau mà giữ đức tin cũng sẽ thành công. Đừng sợ ma quỷ hành hạ ở kỳ tớ. Thượng Đế đã có trọn lành một chương trình tốt đẹp cho tâm linh ở tương lai nữa. Cho nên chúng ta nên giữ đức tin là đủ. Muốn xây dựng đức tin, trước hết phải tin là khả năng của chính chúng ta, là chúng ta có thể lập lại trật tự cho ta bằng một phương tiện của một phương pháp rất đơn giản. Càng thực hành càng rõ thanh tịnh, lúc đó được tìm càng vững mạnh. Chúng ta sẽ đi trên con đường hành hương nhẹ nhàng và sáng suốt.
Khi mà bà giờ đầu của thầy thì bà cảm nhận như có cái luồng điện ở trên đầu của thầy.
Vì tâm bà thật hơn là tâm của người khác. Người còn dục tính, rồi họ không cảm thấy gì. Còn bà này, khi mình đem một cái tâm ra để cứu đời và hướng về Chúa, thì cái sự nhẹ nhàng nó đã có.
Và sao thì hỏi trong cái pháp lý vô vi mình thực hành ở đây, thì sẽ có những cái cử chỉ biểu hiện sự dịu dàng. Thì và nói là trong cái pháp lý của mình đó, là mình muốn càng ngày càng dịu dàng, và những cái dịu dàng nó phải biểu hiện qua những hành động hoặc là qua những cái lời nói. Nhưng mà làm thế nào để trở thành thật sự vô vi?
Thật sự vô vi thì chỉ có ý chí thầm kín và bên ngoài không thích. Cho nên tôi ngồi đây nói chuyện cho người thường coi tôi là người thường, nhưng mà người muốn tìm hiểu sâu về kinh thánh và hiểu sâu về đường lối thực hành của tu học thì người đó cảm thấy mình. Đó là sự thầm kín của người đời, nhưng mà sự công khai của Chúa. Cho nên chúng ta vô vi không phải nói cho người ta nghe, nhưng mà chỉ có thực hành tâm thầm tính chấn động một cái luồng điển này. Khi mà mình đạt được luồng điển đó thì tự nhiên những người đó sẽ đến với mình. Nếu tôi không có dạy tâm tu luyện, ngày giờ này tôi không được gặp họ. Vì người vô vi không có đi tìm ai hết. Luồng điển chúng ta có thể đi tìm họ. Trong đêm ngủ hay là trong lúc thực hành. Duyên ở thế gian nó phải có ngày bây giờ mới gặp. Cho nên ở cõi thiên liêng thì đêm nào phải đi làm việc. Có phải đi giảng, phải đi làm việc. Cái việc đó phải làm việc thường xuyên để vun bồi cho phần hồn sáng suốt.
Tất cả những cái gì ông nói với chúng tôi từ hôm qua đến ngày hôm nay chúng tôi đã chuyển lại.
Phải kịp. Thì cái trình độ mình mới sử dụng. Tại sao ông Tám có mắt mũi tai miệng và ông trả lời thao thao bất tuyệt như vậy? Tại sao tôi làm không được? Nhất tôi phải tới trình độ của ông đó và tôi sẽ giỏi hơn. Vì tôi là người kế tiếp, cho nên phải xét, không nên tin. Đó là đúng đường lối thực hiện về với nguồn cội. Càng tôi càng học nhiều bài, học nhiều hiểu nhiều, đó là sự tiến bộ. Từ chối và sợ sệt, tự tạo sự yếu hèn cho mình, đi tới đi. Cuộc hành hương, người nào cũng phải đạp trung gai. Khi mà chúng ta đạp trung gai ở dưới chân, gỡ cái gai ra, tiếp tục đi, không sao đâu. Đừng ngồi đó than thở vì cái đinh đó.